Các bạn thân mến, cảm giác của các bạn khi nghe sách khuya đêm qua thế nào? Buồn, vui hay không gì cả? Mặc dù Luis Buvida viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh, thế nhưng nếu có đôi lúc chúng ta bật cười vì cái viết ấy, thì ngay sau đó chúng ta cũng sẽ tự nhủ với bản thân về sự sâu sắc trong từng câu chữ của tác giả. Các bạn có đồng ý như vậy không? Vậy là cô Hải Âu đã ra đi vĩnh viễn, giờ là lúc giúp ba thiện lời hứa của mình. Liệu quả trứng có thành món ốp lết ngon lành hay là sẽ thành một con chim hải âu đây? Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Phần 2, chương 10, con mèo ấp trứng. Con mèo Moon to đùng mập ú, dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng, trông chừng nó. Nhẹ nhàng thều quả trứng trở lại, bằng bàn chân mềm không lộ vuốt, mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể để nó ra xa độ 1 hoặc 2 phân. Trong những ngày khó chịu dài lê thê đó, thỉnh thoảng, Zoba thấy thật uổng phí thì giờ, bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống, một hòn đá sẽ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lúng đúng xanh. Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động, bởi vì theo như mệnh lệnh của đại tá, nó chỉ dám rơi quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng. Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ canxi cứng hay không. Nó ghé sát một tay vào quả trứng, rồi tới tay kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trắng đốm xanh thật là dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá Secretario và Einstein được thăm giúp ba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên, chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng, chỉ biết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộm nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày tùy theo đặc tính của loài chim mẹ. Mùi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo Moon to đùng và ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ muốn nhận trách nhiệm trông nom nó, chẳng nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó, Zoba phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để rau quấn quýt cho con người tốt bụng đã dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó và cho nó thức ăn. Nó meo meo đầy biết ơn, cọ cọ mình cùng chân người ấy để ông ta đi về, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng Zoba mới ngoan thật là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè trên quanh phòng khách và phòng ngủ, nó nghe người đó nói: "Và giờ, tới lượt ban công, bụi chắc đóng tảng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi." Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bát đựng hoa quả vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa: "Mày mắc chứng gì thế giúp ba? Nhìn xem, mày vừa làm gì này? Biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này! Mày mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong." Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Giúp ba rón rén bỏ khỏi bếp, đu cục giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào trong các phòng ngủ, nhưng đã thành công. Rồi nó đã ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về. Giúp ba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20, vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích thật chậm nhưng đang nhúc nhích. Một cú nhói ở bụng khiến giúp ba tỉnh giấc. Nó mở mắt hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chớp nhỏ màu vàng xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt đẹp ra khỏi vỏ trứng. "Má!" Con chim non chiếp chiếp gọi. Zoba không biết phải phản ứng ra sao. Nó biết là lông của mình đen óng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lực cả người. Chương 11. Là mẹ khó lắm chứ chẳng đùa.
Má! Má!
Con chim non giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ, chim chiếp một lần nữa. Nó trắng như sữa, nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm, cắn cũn, lởm chởm. Nó loạng choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng giúp ba.
Má! Con đói!
Nó liếm chiếp, mổ lên lớp lông của giúp ba. Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Einstein chưa bao giờ hướng dẫn giúp ba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẩu cá bây giờ. Giúp ba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng run rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bếp bếp trên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su bị nảy ngược. Con hải âu non bắn văng ra sau và ngả đập lưng xuống đất.
Con đói!
Nó kêu chép chép giận dữ.
Má! Con đói!
Giúp ba tha con chim vào trong bếp và cứ giúp nó mổ vào củ khoai tây rồi một chút thức ăn của mèo. Từ ngày gia đình chủ đi vắng, nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay thức ăn. Rồi khi đã đi đến cực điểm vô vọng, giúp ba chợt nhớ ra rằng con hải âu non này thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế giúp ba chạy vù ra ban công và kiên nhẫn để bọn ruồi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi và nói móng cho con hải âu non đang đói ngấu. Con hải âu non mổ lấy ruồi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại nuốt chừng.
Ngon quá xa, má ơi, con muốn ăn nữa.
Nó chiếc chiếc vui sướng. Giúp ba chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công. Nó đã tóm được tổng cộng 5 con ruồi và một con nhện. Thì từ mấy nhà của căn hộ bên kia sân vọng tới tiếng hai con mèo cù bất cù bơ mà nó vừa dằn mặt hôm trước.
Trông kìa cu, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia chắc chắn nó là một vũ công rồi,
một con nói.
Ồ meo, tao thì nghĩ nó đang tập aerobic cơ đấy. Trông nó giống một cái bình tuyết đẹp, thật duyên dáng, thật phong cách. Này cục mỡ, người ta đang chăm chút mày để thi hoa hậu hả?
Con thứ hai cũng nheo nhéo. Cả hai con cùng cười hô hố, an toàn ở phía bên kia sân. Giúp ba rất sẵn lòng cho chúng hưởng tí hương vị của mấy cái vuốt sắc như dao cạo. Nhưng chúng lại ở xa quá, bởi vậy nó quay lại với con hải âu háu đói cùng mẹ côn trùng vừa bắt. Con hải âu non ngấu nghiến nuốt 5 con ruồi nhưng nhất quyết không động tới con nện. Non nê nó ợ một cái rồi xích người lại sát bụng của giúp ba.
Má, con buồn ngủ rồi.
Nó khẽ liếp nhấp.
Ngày này tớ xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy,
giúp ba khẽ nói.
Tất nhiên má là má của con và là một bà má rất xinh,
nó đáp và nhắm mắt lại. Khi đại tá Sagretario và Einstein xuất hiện, chúng thấy con hải âu non đang ngủ ngay cạnh giúp ba.
Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp. Nó nặng bao nhiêu thế?
Einstein hỏi.
Hỏi han kiểu gì thế, tôi cũng phải mẹ nó đâu,
giúp ba có kỉnh.
Nhưng đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này, đừng có hiểu lầm ý tôi. Thực tế thì nó thật là một con hải âu xinh đẹp,
đại tá nói.
Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp,
anh xanh rên lên, nhồi cả hai chân trước vào miệng.
Liệu chúng tôi có thể biết cái gì khủng khiếp đến thế không?
Đại tá thắc mắc.
Con chim hải âu này không có gì để ăn cả, điều đó thật là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao?
Anh nói đúng, giúp ba đồng ý. Tôi đã phải kiếm cho nó mấy con ruồi, và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa.
Secretario, anh còn đợi gì nữa?
Đại tá dậm chân nôn nóng.
Jacuzzi, señor, nhưng tôi không hiểu ý ngài. Chạy về nhà hàng và mang lại đây một con cá mòi ngay. Đại tá ra lệnh. Ơ, sao lại là tôi? Tại sao Secretario luôn luôn là con mèo chê vắt? Hớ, nhưng đuổi anh vào cái thứ Benzina đó. Secretario, chạy đi kiếm cá mòi đi. Secretario, sao lúc nào cũng là Secretario này? Bởi vì tối nay, thưa quý ngài tốt bụng, chúng ta sẽ được xoay món mực Romana. Đại tá đáp lời. Đó có là lý do tốt chăng? Cái đuôi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc thứ mùi Benzina. Mamma mia, có phải ngài vừa nói là mực Romana? Secretario hỏi trước khi chạy vù đi. Má, đám kia là con gì thế? Con này âu non nếp chép, chĩa cái mỏ về phía bọn mèo. Má, nó gọi anh là má kia, ngọt ngào khủng khiếp. Einstein thốt lên trước khi bộ mặt của Zoppa kịp ném cho nó lời khuyên rằng nên suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn. Ờ, caro amico, anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất, anh đang thực hiện lời hứa thứ hai, và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba, đại tá tuyên bố. Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay, Zoppa mỉa mai nói. Chúng ta sẽ làm được vụ đó thôi, tôi đang tra trong từ điển bách khoa, nhưng việc nghiên cứu cũng mất thì giờ lắm, Einstein an ủi nó.
Má, con đói,
con hải âu cất ngang.